Thất tinh lành gian đàn thứ 5 câu 1 tới câu 15 với chủ đề muốn được thay đổi. Sư sẽ chia sẻ lời Chúa cho chúng ta buổi sáng nay. Câu đáp được chọn cho chúng ta trong Thánh Thi đoạn thứ 94 câu 18. Lạy Chúa, khi tôi nghĩ chân tôi chờ ngã thì tình yêu thương yêu gì của Ngài nâng đỡ tôi. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị tấm lòng của chúng ta để nghe lời của Chúa dạy dỗ chúng ta buổi sáng nay. Kính mời sư.
Trên trong cái chờ thánh, đề tài học của chúng ta buổi sáng hôm nay là muốn được thay đổi. Đề tài đó tôi chọn dựa trên cái câu hỏi mà Chúa Giê-xu đã hỏi người bệnh qua phần kinh thánh chúng ta đã đọc, là anh có muốn lành bệnh không? Nếu tôi và quý vị là người bệnh đó thì câu trả lời của chúng ta là gì? Tôi muốn được thay đổi, tôi muốn được lành. Cách đây cũng một thời gian khá lâu thì ở bờ biển Đông của tiểu bang Massachusetts có hai chiếc tàu ngầm nó đi đối ngược lại với nhau rồi lại vô tình bị đụng vào nhau. Một trong hai chiếc tàu đó bị chìm xuống và người ta biết rằng cái lượng không khí ở trong chiếc tàu ngầm nếu mà không có được giải quyết đó thì chỉ trong một thời gian nó sẽ không có đủ không khí cho mọi người. Có một người thợ lặn được cử lặn xuống xem cái tình trạng của chiếc tàu ngầm nó thế nào. Anh ta lặn được tới nơi và tìm thấy được chiếc tàu ngầm mà đã bị chìm ở dưới đó. Không biết mọi người còn sống hay không. Khi anh bơi gần tới cái vách hông tàu thì anh có nghe những cái tiếng gõ lóc cóc ở trong đó. Chú ý vào cái tiếng gõ lóc cóc đó, anh nhận biết rằng đây là một tiếng mọt cốt. Cái người nào ở bên trong tàu dùng cái tiếng gõ mọt cốt đó đánh. Câu đánh của cái người đó nói rằng là còn có niềm hy vọng nữa không? Any hope? Thưa quý vị, trong thế giới của chúng ta có nhiều điều làm cho đời sống của chúng ta mất hy vọng. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta luôn luôn có một niềm hy vọng. Niềm hy vọng của chúng ta không bao giờ thay đổi, và đó là Chúa Giê-xu. Câu chuyện ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 5 từ câu thứ nhất sẽ đi kể cho chúng ta rằng Chúa Giê-xu trong một kỳ lễ của người Do Thái, Ngài lên Giê-ru-sa-lem, và ở Giê-ru-sa-lem gần ở bên cửa chiên có một cái hồ dưới vòm cung năm hàng cột mà tiếng Do Thái gọi là Bethesda. Thành Giê-ru-sa-lem có 12 cửa thành và cửa chiên là cái cửa nằm về phía bắc. Sở dĩ cái cửa này được đặt tên là cửa chiên vì lý do đó là cái cửa mà người ta sẽ dẫn chiên đem vào để làm của tế lễ dâng lên cho Chúa. Những người mà phạm tội và họ đem con chiên tới để dâng làm của lễ chuộc tội thì họ phải dẫn con chiên đi qua cái cửa này. Những người Pharisi đông một cách muốn tạo điều kiện nhưng đồng thời cũng muốn có một món lợi, cho nên họ đã có những con chiên đem bán ngay tại khu vực này. Những người khách ngoại quốc mà họ theo đạo Do Thái, khi họ đi xa thì họ không thể dẫn con chiên theo bên mình được. Vì vậy họ thấy họ tới đó họ mua ngay một con chiên ngay chỗ đó rồi họ đem vào thì nó thuận tiện hơn. Vì vậy cái cửa chiên lâu ngày nó trở thành một thứ chợ chiên ồn ào. Và chúng ta đã thấy rằng Chúa Giê-xu đã có lần mà Ngài đã nổi giận vì cớ người ta đã làm ô uế đền thờ vì những cái công việc là bán chiên, bán bồ câu, đổi tiền. Mặc dù nó là một việc tạo ra điều kiện thuận lợi, nhưng việc đó đã làm ô uế đền thờ của Đức Chúa Trời mà Chúa nói rằng nhà ta là nhà cầu nguyện, còn các ngươi làm cho nó trở thành một hang trộm cướp, một cái nhà buôn bán sao? Sự thờ phượng Đức Chúa Trời đã không còn có sự kính kiền nữa. Khi Chúa đến ở tại đó thì Thánh Kinh nói rằng ở đó có một cái hồ mang tên là Bethesda trong bản Kinh Thánh mới của chúng ta, hay là bản Kinh Thánh cũ dịch ra là Bethesda. Cái chữ Bethesda hay là Bethesda đó nó có nghĩa là ngôi nhà tình thương. Ở tại đây trong câu thứ 3 nói rằng người đau yếu, mù lòa, què quặt và bại liệt nằm tại đây rất đông. Một cái hình ảnh thật là đáng thương. Bởi vì có nhiều người tụ tập lại ở trong cái chỗ đó trong một điều kiện mà họ không thể tự giải thoát gì cho bản thân của họ. Tại sao họ lại tụ tập ở tại cái cửa chiên đó? Thứ nhất đó là bởi vì cái cửa chiên đó có những khách ngoại quốc họ đi ra đi vào mua bán chiên. Vì vậy khách ngoại quốc có thể cho họ cái tiền lẻ. Khi mà người ta mua chiên có cái tiền lẻ cho nên người ta có thể bố thí được cho những người này. Cho nên họ tập trung lại đó, có cái lợi là bởi vì những người khách ngoại quốc có thể cho họ, họ có thể xin tiền được một cách dễ dàng. Cái thứ hai là ngay cả những người mà có trách nhiệm ở trong nhà thờ, họ cũng muốn xếp đặt cho những người đau này nằm ở tại cái cửa chiên đó. Cái cửa chiên đó nó đã vốn có chiên, có bò, có những loài súc vật nó ồn ào rồi. Cho nên bây giờ có thêm người ở chỗ đó nó ồn ào thì nó sẽ hòa lẫn vô trong những cái âm thanh đó chung với nhau. Những người bệnh mà có bị nằm lâu ngày rồi người trở thành hôi hám thì không sao, ở chỗ đó chỗ của súc vật cho nên cái mùi hôi nó cũng hòa lẫn trong đó, không ai quan tâm. Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài đã đi vào ở trong thành thánh, Ngài đã đi vào ở trong cửa chiên này, và ở tại đó Chúa thấy có một người mắc bệnh. Tại sao có nhiều người bệnh mà Chúa thấy có một người bệnh? Có phải đây là người bệnh nặng nhất ở trong số những người bệnh ở tại đó không? Chưa hẳn. Người bệnh này cũng có nêu tên. Thực sự người bệnh này chỉ là một đại diện trong số những con người đau yếu, mù lòa, què quặt, bại liệt nằm ở tại đó mà thôi. Chúa đã chọn một người để làm một hình ảnh dạy cho tôi và các ông bà anh chị em. Những con người này họ nằm ở tại đó, ngoài cái sự trợ giúp để tiên tiền bố thí từ những người ngoại quốc hay là những người đến dân của lễ ở nơi nhà thờ, thì họ còn trông mong một điều khác nữa, đó là có một phép màu. Trong câu 4 kể rằng thỉnh thoảng có một thiên sứ của Chúa giáng xuống và làm cho mặt nước rung động lên. Nếu ai mà có thể lăn được xuống dưới hồ trước tiên thì dầu mắc cái thứ bệnh gì cũng được chữa lành cả. Và đó là lý do tất cả những người bệnh họ đổ dồn về đó để mong rằng mình là người được cái sự may mắn đó. Chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là tức cười. Những con người này đang nằm ở dưới một mái nhà tình thương, trông đợi tình thương, nhưng họ không biết rằng đang có một đấng yêu thương ở bên mình. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm mẫu đối thoại về những gì Chúa đã làm cho người bại 38 năm này. Và chúng ta suy gẫm về chính bản thân mình. Trong cuộc sống của tôi và các ông bạn chị em, có thể chúng ta đến thờ phượng Chúa và nó trở thành một cái gì nó quen thuộc rồi. Chúng ta không còn ham muốn gì khác hơn. Có phải quý vị muốn rằng mỗi tuần quý vị làm ăn 6 ngày cho nó thành công, có tiền ra tiền vào, ngày Chủ nhật mình tới nhà thờ mình thờ phượng Chúa, như vậy là vui vẻ rồi? Có phải Chúa tạo dựng cuộc đời của chúng ta để như vậy không? Chúa không tạo dựng cuộc đời con người để con người mỗi ngày Chủ nhật tới nhà thờ thờ phượng Chúa 2-3 tiếng đồng hồ rồi thôi. Đó không phải là mục đích của sự sáng tạo, và đó không phải là mục đích của những người con Chúa. Cho nên chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Nếu như Chúa muốn một sự thay đổi thì tôi và quý vị có muốn sự thay đổi đó không? Chúng ta cùng xét mình trước lời của Chúa. Chúng ta cầu nguyện và Chúa hướng dẫn cho chúng ta giờ này. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa về những phương tiện, những điều kiện mà Chúa cho chúng con tại đây để chúng con được thờ phượng Ngài. Nhưng chúng con biết rằng Chúa tạo dựng cuộc đời của chúng con hơn tất cả những gì của những cuộc sống tầm thường. Chúa tạo cuộc đời của chúng con để bày tỏ sự sống hân thịnh của Chúa. Chúa tạo cuộc đời của chúng con để bày tỏ sự sống dư dật của Chúa. Chúa tạo cuộc đời của chúng con để tất cả những người khác nhìn thấy được Chúa. Và chúng con xin Chúa cho buổi sáng hôm nay, khi chúng con tra xét lại lòng của mình với lời của Đức Chúa Trời, Chúa cho chúng con nhìn thấy được sự thật của con người mình. Cái chỗ hiện tại của chúng con là gì? Và chúng con có ao ước để được thay đổi không? Xin Ngài giúp cho chúng con có thể trả lời được câu hỏi của Chúa. Nếu Chúa hỏi con rằng con có muốn được lành không? Con có muốn được sự thay đổi không? Xin Chúa vùi giúp chúng con cảm ơn Chúa. Con nguyện lời của Chúa sẽ dẫn chúng con vào trong chân lý mà Chúa muốn trồng, Chúa muốn bày tỏ và Chúa muốn hình thành ở trong mỗi đời sống của chúng con. Xin giúp chúng con hiểu lời của Chúa, giúp con trong sự chia sẻ, bày tỏ cho anh chị em con thấy được ý muốn sâu nhiệm của Đức Chúa Trời trên cuộc đời chúng con. Con cảm ơn Ngài. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, ở đây người bệnh mà Chúa đã đến trò chuyện đó chỉ là một trong số những người bệnh, không phải là một người có tình trạng nặng nhất, cũng không phải là một người có tình trạng nhẹ. Người này cũng không có một cái gì đặc biệt. Khi Chúa Giêsu đến ở tại Bethesda này thì nhiều người bệnh không nhận biết, và chính bản thân của người bệnh này cũng không biết. Người này đã mắc một thứ bệnh kéo dài trong suốt 38 năm. Lý do nào mà người này đã mắc bệnh qua mẫu đối thoại chúng ta sẽ thấy Chúa đã giải thích cho người này biết về tình trạng của anh ta. Tuy nhiên ở đây trong cuộc gặp gỡ này, Chúa đã hỏi người này một câu hỏi trong câu thứ 6. Biết người mang bệnh đã lâu nên hỏi rằng anh có muốn lành bệnh không? Điều thứ nhất chúng ta học ở tại đây đó là Chúa muốn tôi xác định rằng là tôi có một sự khao khát từ trong lòng không? Thưa quý vị, nếu một người đói mà hỏi rằng anh có muốn ăn không? Thì nghe vô duyên quá, người đói nào lại không muốn ăn? Một người khác mà hỏi rằng anh muốn uống không? Vô duyên quá, người khác nào lại chẳng muốn uống? Bây giờ một người đau mà Chúa lại hỏi rằng anh có muốn lành không? Chúa hỏi vô duyên quá, ai đau mà lại chẳng muốn lành? Nhưng câu hỏi của Chúa ở tại đây có thừa hay không? Thực sự người bệnh này đã nằm ở trong một cái thời gian dài mỗi ngày tại đó. Chúng ta không biết là mỗi ngày anh ta xin bao nhiêu tiền, nhưng mà khi cuộc sống nó đã ổn định như vậy rồi đó, thì cái khuynh hướng của con người là dường như người ta không cần có sự thay đổi. 38 năm tại đó, có lẽ những năm đầu thì người này muốn mình được đứng dậy bước đi, mình muốn trở thành một người làm việc, mình muốn trở thành một người như tất cả mọi người. Nhưng nếu đã nằm đó 5 năm rồi, 7 năm rồi, 10 năm rồi, 15 năm rồi, thì trong lòng con người này dường như chấp nhận đây là số phận của mình. Dường như chấp nhận đây là hoàn cảnh của mình rồi, không thể thay đổi được. Và người này chỉ muốn như vậy mà thôi. Miễn là mỗi ngày có được người quan tâm đến mình để cho mình tiền, đó là quý rồi. Và nếu như trong một tình cờ nào đó mình là người may mắn được lăn xuống hồ, trước nhất thì mình sẽ được lành bệnh. Cái ước mơ của người này bây giờ nó chỉ còn có một chút tiền bố thí của những người khác, và không biết rằng khi nào thì mình mới trở thành người đầu tiên lăn xuống hồ. Cái chuyện lăn xuống hồ dường như nó xa khỏi cái tầm ước mong của người này, bởi vì theo như cái mẫu đối thoại mà người này đưa ra những lý do thì thấy rằng khó để cho ông ta có thể xuống hồ trước những người khác được. Cho nên có thể nói tóm lại là cái mong ước duy nhất của người này là nằm đó mà mong được người nào đó cho mình một ít tiền, thì điều đó là hiệu quý của mình rồi. Thưa quý vị, khi Chúa Giê-xu đến, Ngài đặt câu hỏi với người này rằng là anh có muốn lành bệnh không? Vì Chúa đang đánh thức một cái sự thèm muốn từ bên trong mà lâu nay nó đã bị chết dần rồi. Trong đời sống tôi và các ông bà anh chị em, có thể khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta ao ước rằng mình trở thành một người có giá trị cho Đức Chúa Trời. Nhiều người đến với Chúa trong một tâm tình mới mẻ bao giờ cũng là như vậy đấy. Mình muốn trở thành một người có giá trị cho Đức Chúa Trời. Nhưng cái việc chúng ta đến nhà thờ hàng tuần lâu ngày tạo cho chúng ta một cái tâm trạng cứ như vậy là được rồi. Miễn là có ngày Chủ nhật được thờ phượng Chúa là được rồi. Chúng ta có sự thèm khát thờ phượng Chúa đúng giờ không? Nếu có, nó phải thể hiện ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có sự thèm khát để tại đây chúng ta sẽ làm điều gì tốt nhất, quý nhất, giá trị nhất cho Đức Chúa Trời không? Nếu có, nó phải được thể hiện ra trong đời sống của chúng ta. Nhưng nhiều khi nó không còn có nữa. Miễn là có mặt ở nhà thờ là được rồi. Còn chuyện tới sớm tới muộn nó không quan trọng. Miễn là có mặt ở nhà thờ là được rồi. Còn cái chuyện có làm gì trong nhà thờ hay không nó cũng quan trọng lắm. Có những người khác làm việc. Thưa quý vị, đây là một tình trạng mà Chúa đang muốn đánh thức chúng ta dạy là các con có muốn thay đổi không? Các con có muốn đổi điều kiện của mình không? Hồi nãy chúng ta hát thờ phượng Chúa bài hát cuối cùng, Pride, cái bài hát của ban Crescent Crown, trong đó nó có một câu nói rằng We know we were made for so much more than ordinary life. Chúng ta biết rằng chúng ta được giá trị hơn là những đời sống tầm thường. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Đã đến lúc mà không phải chúng ta chỉ có sống còn với cái mình đang có như vậy thôi. Chúng ta được tạo ra để sống một đời sống dư dật, để sống một đời sống thịnh vượng, để sống bằng sự sống của Chúa. Và có cái ước muốn đó trong đời sống của chúng ta không? Cảm ơn Chúa, chúng ta tại đây có nhà thờ, có mục sư, có sinh hoạt, có ban worship, có những điều kiện để thăm con. Nhưng Chúa ao ước cho đời sống tôi và các ông bạn cho em nhiều hơn tất cả những điều đó. Bởi vì Chúa đặt chúng ta ở giữa thế giới này là bày tỏ sự sáng của Chúa cho nhân loại. Sự thờ phượng của chúng ta làm Chúa vui, Sự hợp mặt của chúng ta làm Chúa vui, tình yêu của chúng ta đối với nhau làm Chúa vui, nhưng chưa đủ. Nó không phải là mục đích của sự sáng tạo, và nó cũng chưa hẳn đủ là mục đích của sự cứu rỗi. Chúa cứu tôi và quý vị còn cho tất cả những con người khác nữa. Và bây giờ ở đây, có thể tôi hay quý vị, chúng ta bằng lòng với cái tình trạng hiện tại của mình. Mỗi Chủ nhật mà có được thì giờ đến nhà thờ thờ phượng Chúa là cũng ok rồi. Chúa đánh thức điều này trong lòng của nhiều người, có thể đang đánh mất mà chính bản thân mình không biết. Ở trong Kinh Thánh kể cho chúng ta câu chuyện về một người phụ nữ bị mất huyết 12 năm trời. Bà ta khổ khổ đi từ thầy thuốc này cho đến thầy thuốc nọ tìm mất, nhưng mà tật vẫn mang. 12 năm trời khốn khổ, nhưng 12 năm trời đó bà không có mất cái hy vọng rằng sẽ tìm được một cái nguồn phước nào đó, một phép lạ nào đó, một thầy thuốc giỏi nào đó. Cho đến một ngày kia, bà thấy Chúa Giê-xu đi ở trong đám đông. Người ta nói về Chúa Giê-xu đó, người ta ca ngợi về Chúa Giê-xu đó, và bà thấy Chúa Giê-xu đã làm những điều gì đó cho những người khác, thì trong lòng của bà đã có một ước muốn được thay đổi. Bà nói với mình rằng nếu mình chỉ cần đến rờ được cái viền áo ở dưới chân của Chúa Giê-xu đó thôi, mình sẽ được lành bệnh. Bà không chỉ có ước muốn, bà hành động, bà chen lẫn vào trong giữa những đám đông đó, và bàn tay của bà đã rờ vào trong trôn áo của Chúa. Cái gì đã làm cho bà chen lẫn giữa đám đông đó để rờ vào trong cái trôn áo của Chúa? Bởi vì bà có một khao khát được thay đổi. Và bà tin rằng là khi mà mình rời vào được trôn áo đó, nó có một cái gì đó năng quyền hơn cả là khi mình đến với ông thầy thuốc A, ông thầy thuốc B kia. Họ là thầy thuốc nhưng không thể cho mình được lành bệnh mất huyết của mình. Nhưng với một niềm tin chỉ cần rời đến cái trôn áo của Chúa. Bà không cần Chúa phán, bà không cần Chúa nói, bà chỉ nghĩ trong đầu rằng rờ đến cái trôn áo của Chúa thôi, mình sẽ được lành bệnh. Và bà đã hành động điều đó. Khi con người có một ước muốn thì cái ước muốn đó nó sẽ trỗi thành hành động cụ thể. Nhưng trong Kinh Thánh cũng kể lại cho chúng ta một câu chuyện khác, đó là một nhân vật người Syri, đó là ông tướng Naaman. Ông này mắc bệnh phung. Không biết ông ta bị bệnh phung từ lúc nào, nhưng trong số những nô lệ mà ông ta đã bắt về, có một đứa gái trở thành một đứa đầy tớ trong nhà của ông. Đứa đầy tớ nói rằng phải chi mà ông ở trong xứ của con nó có ông tiên tri là ông chữa bệnh cho ông liền. Thế thì Naaman đã xin vua Syri đem của cải vàng bạc của mình tới xứ Do Thái, đem lệnh của vua Syri tới cho vua Israel: ông có người để chữa bệnh, đem người đó tới chữa bệnh cho tôi. Vua Israel hết hồn. Đây là quân Syri nó muốn kiếm cách để nó gây chiến với mình thôi, chứ làm sao mình có thể thay thế Đức Chúa Trời để mà chữa bệnh cho người nào. Nhưng tiên tri Elise đã nói với vua rằng vua hãy sai người đó đến với tôi để người đó nhận biết có một Đức Chúa Trời. Và khi người đó đến với tiên tri Elise, Elise nói rằng ông hãy đi xuống dưới sông Giô-đan nó tắm 7 lần. Kinh Thánh nói rằng Na-man rất là nổi giận. Ta tưởng rằng ta đến đây thì nó sẽ cầu khấn Đức Chúa Trời của nó sẽ đưa tay ấm bà la, ấm bà vô gì đó thì ta được lành bệnh. Mà không, nó không làm cái việc đó, bây giờ nó biểu ta đi tắm. Ở bên ta có 2 cái sông, nó còn trong hơn sông tại đây, nó to hơn sông tại đây. Tắm thì cái chuyện đó ai không làm được. Ta về ta tắm ao ta, nó còn có giá trị hơn. Và ông ta bỏ đi, thất vọng. Khi đã không có cái ước muốn của sự thay đổi, khi cái ước muốn của Naaman nó chỉ nằm lấy cái quyền lực của vua Syri, nó không ở trong lòng của ông ta. Ông cầm cái lệnh của vua Syri mà nghĩ rằng người Israel phải làm theo cái lệnh này, nhưng người Israel không làm theo lệnh đó. Ông nghĩ ở trong đầu của mình rằng là nếu cái người nào đó có năng quyền, người đó sẽ làm như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà người của Đức Chúa Trời đã không làm theo cái ý của ông suy nghĩ. Và ông nghĩ rằng như vậy nghĩa là không còn có cách nào nữa, ông trở về. Thưa quý vị, trong lòng tôi hay trong lòng của các ông bạn chị em, chúng ta có thể có những sự khao khát mình trở thành một người giá trị cho Chúa. Có nhiều người cũng đã tâm tình với tôi khi đến đây, hay là khi phục vụ Chúa, hoặc là khi thờ phượng Chúa trong nhà thờ, ước ao rằng mình sẽ làm được cái này, làm được cái kia, tham dự ban nhạc chẳng hạn, tham dự trong những cái công tác của hội thánh chúng ta có chẳng hạn. Nhưng mà có thể cái đó nó chỉ có lúc ban đầu thôi. Và bây giờ nó không còn có nữa. Tại vì sao? Tại vì mình thấy có những người khác làm rồi thôi. It's ok. Cái ước muốn của chúng ta nó không là một ước muốn thật, và nó bị chết liệm khi chúng ta thấy rằng là nếu không có những cái gì mảng trỗi lên được thôi, cứ như vậy cũng được rồi. Nhưng Chúa thì không muốn. Chúa đang đặt một câu hỏi cho mỗi người trong chúng ta rằng quý vị tin Chúa và được như vậy rồi đó, quý vị có bằng lòng với cái hiện trạng của mình chưa? Quý vị cảm thấy đủ về sự hiểu biết Chúa chưa? Quý vị cảm thấy đủ về niềm tin của mình chưa? Quý vị cảm thấy như vậy là đủ để mình được lên lên thiên đàng chưa? Vì Chúa đang muốn đặt câu hỏi để đánh thức lòng của tôi cũng như quý vị. Con có muốn thay đổi không? Cái hiện trạng này của con nè, con có muốn thay đổi không? Cái tình trạng của người bại liệt ở đây là ông chấp nhận cái chỗ đó. Nó giống như tôi và quý vị thôi, chúng ta chấp nhận cái hiện trạng của mình và chúng ta cũng không mong được gì khác hơn. Nhưng Chúa tạo cuộc đời của chúng ta cho một mục đích cao trọng hơn những gì chúng ta đang có trong hiện tại. Và Chúa đang đặt chúng ta câu hỏi là con có muốn sự thay đổi đó không? Có một người yêu răng, cách đây cũng lâu rồi tôi có kể câu chuyện này với hội thánh. Tên của ông ta đã là Meran Karimi Nathari. Ông ta ở Iran đi qua Anh để học làm y tá. Sau đó ông trở về lại Iran. Và có những người xúi dục người thanh niên này là nổi loạn để mà chống lại với vua của Iran. Đó là vị vua cuối cùng, tôi không có ghi cái tên, tôi không có nhớ. Vì anh ta nổi dậy làm cách mạng chung với những người khác cho nên cuộc sống anh ta bị săn đuổi. Thì lúc đó anh tìm cái cách để mà chạy trốn. Anh ta không có passport giấy tờ chính thức. Anh ao ước rằng là ở tại Anh nó có người cha mẹ nuôi, anh có thể tới được ở tại chỗ đó để lẩn tránh cái sự lùng bắt của vua Iran. Khi anh bay qua Pháp, để từ Pháp anh có thể đi tiếp được, thì tại phi trường của Pháp anh bị móc túi và mất hết giấy tờ. Trong người của anh ở tại Pháp thì anh không có passport, anh không có giấy tờ khác, ngoại trừ một cái giấy của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp cho anh được phép di chuyển đến Lục Xâm Bảo. Nhưng mà anh không muốn đến Lục Xâm Bảo, anh muốn đi Anh. Tới đó thì toàn bộ giấy tờ của anh mất hết, bây giờ lên máy bay không được. Không có một quốc gia nào quanh đó chấp nhận đón tiếp con người này hết. Rồi bây giờ anh ở tại đó không di chuyển đi đâu được. Người có bắt anh, nhưng mà rồi phải thả anh ra, bởi vì anh có làm chuyện gì tù tội đâu. Họ chỉ yêu cầu anh là phải ra khỏi phi trường. Nhưng mà làm sao ra khỏi phi trường đây khi anh không có giấy tờ. Vì vậy anh nằm ở lại tại cái terminal số 1 ở phi trường Charles de Gaulle của Pháp. Năm 1988 anh nằm ở tại đó, không thể làm gì khác hơn được. Anh không thể đi làm, anh không thể di chuyển đi đâu hết. Anh không thể vào ở trong đất Pháp sống. Cuối cùng thì những người ở tại phi trường họ cấp cho anh một cái phòng nhỏ nhỏ. Anh vô trong cái phòng đó, tất cả mọi thứ của anh nó nằm ở trong cái phòng nhỏ nhỏ đó. Ăn ở tại đó, ở tại đó, sinh hoạt ở tại đó, tắm rửa vô toilet công cộng của phi trường. Anh ta sống ở đó đến 10 năm sau, có nghĩa là 1998, Liên Hiệp Quốc họ lại cấp cho anh một cái giấy khác. Thôi bây giờ anh được tự do, chúng tôi cấp giấy tờ cho anh chính thức để anh di chuyển qua Lục Xâm Bảo. Anh nói tôi không thích đi Lục Xâm Bảo. Anh rút cái tờ giấy đó, mở tập bàn của anh thấy ra. Anh nói thôi tôi sống ở đây nó quen rồi, giờ tôi cũng không cần đi đâu nữa hết. Và thưa quý vị, anh sống mãi từ đó cho đến năm 2006, 18 năm nằm ở tại cái phi trường đó. Và anh ta không còn ước mơ gì nữa hết. Có một đoàn làm phim của Mỹ, họ đã đi tới để thuê anh đóng lại cái phim của cuộc đời anh, người mắc kẹt ở tại thị trường đó, và có cái phim đó nó sản xuất ra. Sau đó rồi thì anh cũng cứ ở miết ở tại cái thị trường đó thôi. Mọi người trong phi trường đều biết anh, bởi vì 18 năm anh ở tại chỗ đó rồi. Cho đến năm 2006 thì chính phủ Pháp họ nói thôi chúng tôi phải cấp cho anh một cái nhà. Một cái nhà thuộc cái dạng giống như nursing house của mình vậy đó, rẻ tiền. Bởi vì anh ở Pháp lâu quá rồi. Và thế là anh dọn vô cái nhà đó anh ở. Thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng ta, khi mà chúng ta ở trong một tình trạng nào mà nó lâu quá rồi, giống như cái người bệnh bại ở tại đây, giống như là anh Karimi Nasori, không còn thèm muốn gì khác nữa, như vậy là được rồi. Chúa có tạo cuộc sống của tôi và quý vị để sống như vậy không? Không. Vì vậy Chúa đang muốn đặt câu hỏi với chúng ta rằng, ngươi có muốn thay đổi không? Điều thứ hai chúng ta học đó là Chúa muốn chúng ta phải loại bỏ những cái điểm tựa khác. Chúa hỏi người này có muốn lành không? Trong câu 7 người này trả lời với Chúa như thế nào? Thưa ông, chẳng có ai quăng tôi xuống hồ khi nước dao động. Khi tôi lần tới được thì người khác đã xuống trước tôi rồi. Ở đây có những cái lý lẽ người này đưa ra để cho thấy rằng là người này cứ phải nằm đó trong suốt 38 năm đó. Người này nói rằng thưa ông, tôi không có ai hết đó. Tôi chỉ có một mình thôi. Cái lý do thứ nhất người này vin vào đó là tôi chỉ có một mình, không có thân nhân, tôi không có những người khác. Cái lý do thứ hai đó là điều kiện. Chừng nào mà có nước bị dao động, chừng nào mà có thiên thứ xuống thì đó mới là điều kiện để được sự chữa lành. Nhưng Kinh Thánh nói rằng thỉnh thoảng thì mới có. Mà biết khi nào là cái khi thiên thứ xuống đó. Cho nên đâu có ai sẵn sàng để ở mà nằm mà chờ mà chật để khi nước dao động là lăn mình xuống dưới. Anh ta cũng thèm, nhưng cái điều kiện này nó cũng không đáp ứng được cho cái tình trạng của anh. Cái lý do thứ ba đó là thưa Chúa, ai sẽ quăng tôi xuống dưới nước? Những người khác họ có người nhà thì còn quăng xuống dưới nước được, còn tôi ai có thể quăng cho tôi xuống dưới nước? Trong một cái hoàn cảnh anh ta nghĩ rằng hoàn cảnh của tôi nó khó lắm, nó khó hơn nhiều người khác lắm, bởi vì những người khác họ có thân nhân, còn tôi không có thân nhân nào cả. Lý do thứ tư, anh nói rằng nếu như tôi lần tới được, nghĩa là sáng nó có thể nhúc nhích cái thân bại này cho tới gần tới đó được, thì có người khác họ xuống trước rồi. Tôi không có khả năng. Chúa ơi, tôi chỉ có một mình, tôi không có một điều kiện, hoàn cảnh của tôi bế tắc lắm, khả năng của tôi giới hạn lắm. Và Chúa biết không, hôm nay là ngày sa bát. Ngày sa bát thì không có ai vác, không có ai khiêng, không có ai đi, không có làm gì cả. Mà Chúa biểu người này là đứng dậy rồi vác giường rồi đi. Dư luận họ sẽ nói gì về tôi nếu tôi đứng dậy vác giường? Dư luận sẽ nghĩ gì? Thầy Pharisee sẽ nghĩ gì? Các thầy thông giáo sẽ nói gì? Và tôi sẽ có còn tiếp tục được nằm ở tại đây ăn xin nữa hay không? Nếu như tôi đứng dậy và vác giường. Thưa quý vị, Chúa đang muốn cho người này phải loại bỏ những cái gì đó mà người này đã trông cậy. Chúng ta trông cậy vào người khác, chúng ta không có người khác, nhưng chúng ta luôn luôn có Chúa. Có thể không có những người khác ở bên cạnh mình, nhưng chúng ta luôn luôn có Chúa. Chúng ta trông cậy vào một điều kiện là nước phải động, thiên sứ phải giáng xuống. Thưa quý vị, nước nó không có động mãi, nó chỉ động khi nào thiên sứ giáng xuống thôi. Nhưng chúng ta có tình yêu của Đức Chúa Trời thì lúc nào cũng sẵn sàng cho chúng ta cả. Có lẽ chúng ta dựa vào hoàn cảnh, ai sẽ giúp cho tôi đi xuống nước đây, ai quăng tôi xuống dưới đó. Thưa quý vị, năng quyền của Đức Chúa Trời, Ngài có thể giải quyết bất cứ một hoàn cảnh nào, một tình trạng nào của chúng ta. Chúng ta có thể dựa vào khả năng của mình. Chúa ơi, con kém thiếu lắm, con tầm thường lắm, con không bằng tất cả những người khác. Nhưng Chúa muốn nói rằng Chúa quan tâm với bất cứ một con người nào. Dù con người có khả năng hay không có khả năng, dù con người có sự khôn ngoan, không biết Chúa nhiều hơn hay là người hiểu biết Chúa một cách ít ỏi, dù người đã từng dự phần hầu việc Chúa trong bao nhiêu năm hay chỉ là một người mới mẻ, Chúa quan tâm đến từng con người. Và có thể chúng ta đang suy nghĩ về dư luận. Nếu con vâng theo tiếng của Chúa thì người khác nghĩ gì về con? Bạn bè con nghĩ gì về con? Gia đình con nghĩ gì về con? Thưa quý vị, Chúa đang muốn nói rằng Chúa là đấng có thẩm quyền hơn hết trên tất cả mọi người. Vì vậy ở đây, nếu một người không có một sự hiểu biết một cách tỏ tường thì nó sẽ cứ trói người đó trở lại. Nếu chúng ta không thể tin rằng là Chúa vẫn luôn luôn có mặt, nếu chúng ta không tin rằng tình yêu của Chúa vẫn hằng còn cho chúng ta, nếu chúng ta không tin rằng năng quyền của Đức Chúa Trời có thể làm thay đổi được tình trạng của chúng ta, nếu chúng ta không tin rằng Chúa luôn luôn quan tâm đến đời sống của chúng ta và thẩm quyền của Chúa là thẩm quyền cao hơn hết, thì nhiều khi chúng ta thấy như vậy là được rồi và không cần có sự thay đổi nào cả. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa chỉ muốn chúng ta không nhìn vào trong những gì chúng ta có. Đừng nhìn vào ngôi nhà thờ này, đừng nhìn vào mục sư, đừng nhìn vào quỹ tài chính của chúng ta, đừng nhìn vào những nhân sự chúng ta có. Hãy nhìn vào Đức Chúa Trời của chúng ta và trả lời câu hỏi với Chúa là con có muốn thay đổi tình trạng của mình không? Quý vị có muốn thay đổi tình trạng của mình để trở thành một người giá trị cho Đức Chúa Trời không? Nếu chúng ta giới hạn mình trong những sự hiểu biết, chúng ta sẽ không còn có giá trị cho Đức Chúa Trời nữa. Có một cái đứa bé, ba mẹ nó đi vắng, nó muốn tắm con chó, nó mới chạy ra tiệm. Cái tiệm đó là cái tiệm thường hay bán đồ cho nhà của nó. Nó nói, chú ơi, cháu muốn mua một gói xà bông thai. Ông chủ hỏi rằng, con mua xà bông thai về làm cái gì? Dạ, con mua về để tắm con chó. Con mua xong mẹ con sẽ về trả tiền cho. Ông nói rằng, cái chuyện trả tiền thì không sao. Nhưng cháu không có thể tắm con chó bằng xà bông thai được. Bởi vì xà bông thai nó có cái hóa chất nó rất là độc. Nếu mà cháu tắm con chó sẽ chết. Nó nói, nhà con chuyên dùng xà bông thai, con biết mà không chết đâu, chú cứ cho con đi. Thế là ông này nghe lời của nó, đưa cho nó cái gói xà bông thai, nó chạy về và nó tắm con chó của nó. Khoảng 10 ngày sau, ông này ông gặp lại cái thằng nhỏ, ông nói, con chó của con sao rồi? Dạ, nó chết rồi. Cháu thấy chưa, chú đã nói với cháu rồi là xà bông thai nó có những cái hóa chất cực độc, nó có thể giết chết con chó của cháu mà cháu không nghe. Riêng nhỏ nó nói rằng, con không nghĩ rằng là xà bông thai giết nó, mà tại cái máy giặt quay mạnh quá. Thiệt là tội nghiệp cho con chó. Thưa quý vị, có thể có những cái lý luận và kiến thức kinh thánh được áp dụng sai trong đời sống của người Cơ Đốc chúng ta. Quý vị nghĩ rằng có thể có điều đó trong chúng ta không? Ma quỷ là kẻ rất là khôn ngoan và đã vận dụng nhiều tín đồ ngày hôm nay có những hiểu biết sai lầm về kinh thánh và áp dụng sai lầm. Mặc dù đó là kinh thánh. Cho nên sự áp dụng về lời của Chúa nó không phù hợp, không đúng theo chương trình của Đức Chúa Trời, nó sẽ không có giá trị gì cho đời sống của chúng ta cả. Chúa muốn chúng ta loại bỏ những điểm tựa khác, hãy nhìn vào Chúa của chúng ta. Điều thứ ba, Chúa muốn tôi và các ông bạn chúng phải kinh nghiệm lời phán của Chúa cho chính bản thân của mình. Chúa nói với người này, anh hãy đứng dậy, vác chổng rồi bước đi. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của người này có lẽ đã nhiều lần ông ta cố chống lại đứng dậy rồi, nhưng mà đứng không được. Không có sức để có thể đứng lên được. Đứng lên còn không nổi, bây giờ Chúa biểu vác chổng. Lấy sức đâu mà vác chổng. Rồi đi, đi đâu? Chúa nói toàn là những điều mà nó không thực tế, tôi không làm được, người khác không chấp nhận. Nhưng bây giờ lệnh của Chúa thì nói với người này rằng ngươi phải đứng dậy, phải vác chổng, phải đi. Tại sao? Chúa cho người này biết rằng con đã nhiều lần cố đứng dậy, nhưng con đứng không được bởi vì con tự đứng. Nhưng bây giờ con đứng dậy và con sẽ đứng dậy được bởi vì ta bảo con phải đứng dậy. Thẩm quyền của Chúa Giê-xu muốn cho người này hiểu rằng chính cái tiếng phán của Chúa đó nó có giá trị để làm cho người này đứng dậy. Khi Chúa nói đứng dậy thì chính Chúa sẽ làm cho người đó đứng dậy, chứ không phải người đó nỗ lực bằng sức của mình để đứng dậy. Vấn đề là người này có tin để bằng lòng đứng dậy hay không. Khi Chúa nói vác chổng, Chúa chịu trách nhiệm, cho dù những người khác họ có thể nói, nhưng Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm rằng là việc anh làm là không sai đối với Đức Chúa Trời. Vác chổng trong ngày Sa-bát đó không sai đối với Đức Chúa Trời. Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả những điều đó. Đứng dậy đó là một biểu lộ của lòng tin. Nếu người này có lòng tin, hãy biểu lộ nó ra. Vác chổng đó là một sự vâng lời với những gì Chúa Giê-xu bảo. Nếu người này có tinh thần vâng lời, hãy thực hiện điều Chúa Giê-xu nói. Bước đi có nghĩa là rời bỏ cái chỗ đau khổ của mình ở đây để thay đổi tới một cái chỗ khác. Một con người toàn hảo, sống ở một chỗ toàn hảo. Nhưng nếu người này có đi hay không, có đứng dậy hay không, có vác chổng hay không, nó tùy thuộc vào quyết định của người đó. Khi Chúa nói rằng đứng dậy, vác chổng và đi, việc đó có bảo đảm không? Có bảo đảm không? Nó bảo đảm bằng chính Chúa. Khi Chúa tuyên bố điều đó thì việc đó nó đảm bảo bằng chính Chúa. Nhưng người này có nhận được không? Nó tùy thuộc vào quyết định của người này là có tin và vâng lời hay không. Kinh Thánh chép rằng là anh ta đứng dậy các chẳng đi. Rõ ràng có một sự đảm bảo. Nhưng nếu bây giờ anh ta đặt một câu hỏi, Chúa là ai? Chúa có cao trọng hơn những thầy Pharisee ở trong đền thờ này không? Chúa có biết là đã bao nhiêu lần tôi cố gượng đứng dậy mà đứng không được không? Chúa có hiểu bại là gì không? Thưa quý vị, khi đặt lại một câu hỏi với Chúa chúng ta đang biểu lộ một thứ lòng vô tín đối với Đức Chúa Trời về mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đang đòi hỏi chúng ta. Khi Chúa muốn tôi và quý vị thay đổi, Chúa sẵn sàng cung cấp năng lực cho chúng ta. Những cái quyết định nó phải nằm ở trong chỗ chúng ta, bởi vì Chúa không thể làm thay cho chúng ta điều đó. Ở trong thành phố Athens của Hy Lạp có một người hiền triết, lúc nào ông ta cũng sẵn sàng để trả lời những câu hỏi cho những người khác. Có một chàng thanh niên đi tới và gặp người hiền triết này. Anh ta có một con chim mà anh ta bỏ cầm ở trong tay, bỏ vào trong túi. Và anh tới nói với nhà hiền triết nói rằng: thưa ông, ở đây tôi có một con chim. Nếu ông là một người cho mình là khôn ngoan thì ông cho biết con chim trong tay tôi là con chim sống hay con chim chết. Nhà hiền triết biết rằng nếu ông ta nói đây là một con chim sống, anh ta bóp một cái là nó chết quẻo trong tay. Nếu ông ta nói rằng đây là con chim chết, anh ta sẽ thả nó ra và nó bay đi. Đằng nào thì ông ta cũng trật. Ông ta nói với người thanh niên đó rằng con chim sống hay chết nó nằm trong cái quyết định của anh. Thưa các ông bạn, các em, Chúa của chúng ta đặt câu hỏi và Ngài muốn chúng ta sự đáp ứng. Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm và sự đổi thay trên những cuộc đời nếu chúng ta không muốn ở trong tình trạng hiện tại của mình. Nếu chúng ta muốn trở thành giá trị hơn cho Chúa, nếu chúng ta muốn trở thành một người có ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta muốn thay đổi từ thể xác cho đến tinh thần của chúng ta, Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nếu chúng ta cứ mang cho mình: Chúa ơi, đời sống con buồn không thể thay đổi được, thì chúng ta sẽ cứ sống buồn. Nếu chúng ta cứ mang cho mình sự yếu đuối của mình là cuộc sống của con không thể gì khác hơn, thì chúng ta cứ sẽ phải sống với cái cuộc sống thất bại đó của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta bằng lòng nghe tiếng của Chúa đứng dậy và đi, con phải thay đổi cái chỗ của con phải thay đổi cái hiện tại của con, Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm điều đó. Ân sủng của Chúa có năng quyền chữa lành, nhưng ân sủng đó đòi hỏi một sự đáp ứng đúng đắn. Chúa chữa lành, nhưng người bệnh thì phải đứng dậy và vác chẳng. Chúa không có vác giùm cho người bệnh. Chúa cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, nhưng việc ăn năn và tin là việc chúng ta phải biểu lộ ra. Chúa không có làm giùm điều đó cho chúng ta. Chúa có thể thánh hóa và ban năng lực cho mỗi người trong chúng ta để thoát ra khỏi cái vị trí của mình trong chỗ hiện tại, nhưng chúng ta phải vác thập tự giá này. Tôi cảm ơn Chúa của thánh chúng ta, cô Mỹ, trong những tuần qua đến đền thờ thờ phượng Chúa. Quý vị biết cô Mỹ thì bị đau thần kinh tọa, và trong những tuần trước đây cô không thể đứng được. Cô nói rằng mỗi lần ăn là phải chảy nước mắt, có nghĩa là đứng dậy chỉ có một phút để bỏ cái đồ ăn vô trong microwave mà hâm thôi đó, chứ không có nấu. Người khác giúp nấu rồi, nhưng mà đứng lên chỉ hâm trong một phút thôi mà cũng vẫn phải chảy nước mắt mới ăn được, là bởi vì nó đau quá. Và bây giờ khi cô đi bác sĩ đó thì bác sĩ nói rằng là bà phải tập đi, không có cái cách nào khác hết, bà phải tập đi. Bà càng nằm bà càng bệnh. Cô về cô nói: Chúa ơi, con phải tập đi, cô ráng cô tập đi. Và cô xin với Chúa một điều là: Chúa ơi, con muốn tập đi để con đi nhà thờ. 3 tuần nay cô vừa chống gậy vừa đi học kinh thánh, vừa chống gậy vừa đi cầu nguyện mỗi sáng thứ bảy, vừa chống gậy vừa đi thờ phượng Chúa mỗi ngày chủ nhật. Và Chúa có cho cô sức khỏe để thực hiện đó. Mặc dù ngay bây giờ thân thể cô đó, cái đau của chúng ta nó có thể không mắc, nhưng sự vắt thắng của cô là cô đã trỗi dậy 3 tuần nay và đi nhà thờ, bởi vì cô tin rằng Chúa cho mình cái sức để mình vượt qua. Chúng ta có thể trả giá bằng sự đau đớn, thưa quý vị, nhưng Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm làm thay đổi tình trạng của chúng ta. Cho nên vấn đề của chúng ta là niềm tin. Niềm tin của chúng ta là chúng ta có dám chấp nhận điều Chúa nói để chúng ta vâng lời hay không. Nếu tôi và quý vị có một ước muốn của sự thay đổi, hãy thể hiện nó ra. Và Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm điều đó trên cuộc đời của mình. Điều thứ tư chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa muốn chúng ta sống một đời sống để tôn vinh Ngài. Ôn lại điều thứ nhất đó là Chúa muốn chúng ta phải xác định rằng có một sự khao khát ở bên trong chúng ta không? Điều thứ hai là Chúa muốn chúng ta phải loại bỏ những cái điểm tựa mà chúng ta đang tình trong cậy mà không phải là Chúa. Điểm thứ ba, Chúa muốn chúng ta phải kinh nghiệm những gì Chúa phán cho riêng tư mình, thực hiện nó. Và điều thứ tư, Chúa muốn đời sống của chúng ta trở thành một đời sống tôn vinh Ngài. Ở trong câu 12 người ta hỏi người bệnh này: ai biểu anh mang chổng vác đi? Ở trong câu 13, anh không biết Chúa cho nên anh không thể nói được. Ở trong câu 14, Chúa Giê-xu đến gặp người này tại đền thờ, và Chúa nói với người này một điều: anh đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e là gặp điều càng tệ hơn cả. Trong cái câu nói của Chúa, chúng ta hiểu được nguyên nhân tại sao người này bị đạo. Anh đã phạm tội rồi, bây giờ đừng phạm tội nữa khi anh đã được lành. Như vậy, cái nguyên nhân của cái bại mà ông ta phải nằm trong bao nhiêu năm, nó đến từ cái tội lỗi của ông ta. Chúng ta không biết cái nguyên nhân của cái gì, bệnh tật, từ cái loại vi trùng gì nó tạo cho ông ta bị cái thương tật đó mà ông ta bị bại. Nhưng có một điều là chính tội lỗi là nguyên nhân đã dẫn ông đi đến cái chỗ phải nằm ở tại đó. Và bây giờ Chúa nói rằng phải đi, đừng phạm tội nữa. Chúa đưa ra một sự giải thoát, và Chúa đưa ra một giải pháp để sống những ngày còn lại. Vì vậy, nếu đời sống của chúng ta được tạo ra là để sống cao hơn là những đời sống bình thường, thì Chúa không muốn chúng ta chỉ cứ sống tồn với những gì chúng ta đang có, cứ bằng lòng chấp nhận với những gì chúng ta đang có. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải có một sự thay đổi, bày tỏ sự sống tươi mới của Chúa ra trong cuộc đời của mình. Người này sau khi đã được Chúa cho nhìn thấy về chính mình: con là một tội nhân, và tội lỗi của con đã làm cho con phải bại liệt trong 38 năm. Bây giờ con đã được chữa lành rồi, đừng phạm tội nữa. Chúa cho ông nhìn về con người của chính mình, và Chúa cho ông nhìn về một tương lai. Cái quyết định của ông đã từng quyết định với Chúa rằng là đứng dậy vác dừa của mình mà đi, nó là quyết định trong quá khứ. Nhưng kể từ thời điểm đó về sau thì sao? Chúa cho ông một hướng đi rất là rõ rệt: đừng phạm tội nữa. Bởi vì nếu phạm tội thì sao? E rằng tình trạng của con nó sẽ xấu hơn. Chúa Giê-xu đã bày tỏ chính mình Ngài cho tôi và các ông bạn cho em rồi. Có những tấm lòng đã mở ra để chấp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình rồi. Có những người đã bước vào hồ báp-têm để thừa nhận rằng Chúa là chủ của con và con sống những ngày còn lại cho Chúa rồi. Nhưng có giữ được lời hứa đó không? Có tiếp tục để sống cái đời sống làm người con Chúa hay không? Chúng ta không phải chỉ quyết định niềm tin của một lần khi chúng ta đến tại nhà thờ, hay khi chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình ở tại đâu đó, nhưng chúng ta phải thể hiện niềm tin của mình bao lâu còn sống thì bấy lâu đức tin của tôi phải thể hiện ra. Đi và đừng phạm tội nữa, e rằng tình trạng của con sẽ bị tệ hại hơn chứ. Sách Hebrew bày tỏ cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta đã nhờ huyết của Chúa Giê-xu mà được gần lại với Đức Chúa Trời rồi, và bây giờ chúng ta dày đạp huyết đó, thì Chúa nói sẽ không còn có cách gì để cứu nữa. Cái tình trạng sẽ tệ hơn khi chúng ta biết Chúa mà chúng ta lại không hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí để kính mến Đức Chúa Trời của mình. Vì vậy đây là điều xin Chúa nhắc lại trên đời sống của chúng ta. Nếu như bây giờ tôi và quý vị được sự thay đổi như là sự thay đổi của người này, đã rời khỏi cái vị trí của một tội nhân chết mất, bây giờ trở thành con của Chúa rồi, đã được rời khỏi cái chỗ sẽ bị cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng lên, bây giờ chúng ta không còn đối diện với sự thạnh nộ của Chúa nữa, đã rời bỏ cái địa vị làm con cái của ma quỷ, bây giờ chúng ta làm con cái của Chúa rồi, nhưng chúng ta sẽ như thế nào trong những ngày tương lai? Chúng ta có muốn đi tới và càng lúc càng gần với Chúa của mình, hay như vậy là đủ rồi? Nó nằm ở trong quyết định của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời đang muốn rằng đời sống của chúng ta phải trở thành giá trị cho Chúa. Khi người ta hỏi người này rằng ai đã ngươi bắt chọn, người này kinh nghiệm rồi nhưng người này chưa biết về Chúa. Chưa biết về Chúa thì chưa thể nói được. Nhưng khi người này đã gặp Chúa và Chúa cho người này hiểu được Chúa là ai, ông ta là ai, tình trạng của ông ta trước khi gặp Chúa là gì và sau khi gặp Chúa là như thế nào, bây giờ ông ta được hiểu về Chúa. Chúa đấng đó đó, Giê-xu đó đó, chữa lành tôi, thay đổi tôi. Tôi chỉ là một thứ tội nhân, tình trạng tội lỗi của tôi đã làm cho đời sống của tôi trở thành mù lòa, trở thành bại liệt, trở thành không giá trị. Nhưng bây giờ Chúa cho tôi một giải pháp mới: đi và đừng phạm tội nữa, và đây là lẽ sống của tôi. Và Kinh Thánh nói rằng anh ta đi ra cho những người Do Thái biết Chúa Giê-xu đấng đó đó làm thay đổi đời sống tôi. Vậy nên xin Chúa cho cuộc đời của chúng ta trở thành một cuộc đời tôn vinh Đức Chúa Trời. Có hai người tín đồ, họ sống trên hai cái ngọn đồi cách xa nhau. Mỗi người mua một cái cây olive để về trồng, hy vọng là có giàu, có trái. Họ nói rằng chúng ta là con của Chúa, cho nên mỗi người chúng ta phải bày tỏ cái lòng của mình trong cái việc là xin Chúa chúc phước trên cái cây olive mà mình trồng đó. Chúa cho cả hai cây thì nó cũng đang lớn lên cho nên tốt lắm. Một người xin với Chúa rằng: Chúa ơi, hôm nay trời âm u quá, xin Chúa cho trời nắng lên để cái cây olive con nó tốt. Lập tức trời nắng. Bữa khác anh thấy rằng cái cây nó dường như nó khô quá, Chúa ơi con xin Chúa cho mưa. Lập tức trời mưa. Khi anh thấy cây nó có thể sống, Chúa ơi xin cho trời đến nay sương. Lập tức đêm đó trời sương. Nói chung là anh xin cái gì là nó xảy ra y như điều anh xin. Anh thấy vui quá, Chúa trả lời anh răm rắp tất cả những gì mà anh xin với Chúa. Cho đến một ngày thì anh thấy cái cây anh nó chết lần rồi chết thui luôn. Anh buồn quá, ngày nào mình cũng cầu nguyện, ngày nào Chúa cũng trả lời mà cái cây của mình chết. Anh đi qua anh thăm cái anh bạn kia: Ôi, cái cây olive của anh sao mà tốt dữ vậy nè. Anh cầu nguyện cách nào? Tôi cầu nguyện với Chúa hằng ngày, xin mưa, xin nắng, xin sương, xin đủ thứ cho nó. Cuối cùng cái cây olive của tôi chết. Người kia nói rằng: Anh ơi, tôi chỉ cầu nguyện với Chúa rằng lại Chúa, chính Chúa làm ra cây olive. Chính Chúa biết cái cây này nó cần mưa hay cần nắng, thậm chí nó cần giông bão, Chúa biết. Xin Chúa cho nó mọi sự nó cần thiết. Tôi chỉ cầu nguyện như vậy thôi. Thưa quý vị, chúng ta có cầu nguyện để chỉ cho Chúa làm gì cho mình không? Hay chúng ta cầu nguyện để trao vấn đề của mình lên cho Chúa? Có lẽ nhiều người trong chúng ta đang cầu nguyện chỉ Chúa làm đó. Chúng ta muốn: Chúa ơi, xin Chúa làm như vậy cho con nè. Trong đầu của chúng ta nó đã có sẵn một cái kế hoạch mà chúng ta muốn rằng Chúa phải làm như vậy cho con nè. Nhưng nhiều khi phương cách của Đức Chúa Trời thì khác hơn phương cách của chúng ta. Nhưng mà Chúa muốn đời sống của chúng ta phải là đời sống tôn vinh Ngài. Khi nào đời sống chúng ta tôn vinh Ngài? Chỉ có khi nào chúng ta biết Chúa và biết mình, chúng ta mới có thể nói về Chúa cho những người khác thôi. Mình xin Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà, chị em chúng ta, và đời sống của quý vị trở thành giá trị cho Chúa. Câu Kinh Thánh làm câu gốc của chúng ta ngày hôm nay lựa trong sách Thánh Thi đoạn 94 câu 18 nói rằng: Lại Chúa, khi tôi nghĩ rằng chân tôi trượt ngã. Nghĩ thôi, ngã chưa? Chưa. Khi tôi mới nghĩ trong đầu của tôi là chân tôi trượt ngã, thì tình thương kiên trì của Chúa đã có sẵn ở tại đó. Không đợi cho tới lúc nó trượt, bởi vì Chúa quan tâm đến đời sống của chúng ta còn kỹ hơn là chính chúng ta quan tâm đến đời sống của mình. Những đời sống của tôi và quý vị trở thành những đời sống Chúa được vinh hiển. Xin kính mời quý vị cùng đến chúng ta đọc lại câu gốc chúng ta một lần rồi cầu nguyện. Lạy Chúa, khi tôi nghĩ chân tôi trượt ngã, thì tình yêu thương kiên trì của Ngài nâng đỡ tôi. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài tạo cuộc đời của chúng con, và Ngài hiểu chúng con hơn chính bản thân chúng con hiểu mình. Cho nên Chúa ơi, có nhiều khi trong sự ngu muội dạ dột, chúng con nghĩ rằng mọi sự đã trở thành tốt lành rồi, và chúng con không còn có một ước mơ nào hơn cho Chúa. Nhưng xin Chúa nhắc lại cho chúng con lời của Chúa. Xin Chúa nhắc lại cho chúng con trong câu chuyện này. Xin Chúa nhắc lại cho chúng con trong lời bài ca mà chúng con đã tôn vinh Chúa. Chúa tạo cuộc đời của chúng con giá trị hơn những gì hiện tại của mình. Chúa muốn đời sống của chúng con sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Chúa ra. Và xin Chúa cho chúng con thật sự kinh nghiệm Ngài để bày tỏ vinh hiển Chúa ra. Nguyện Chúa cho mỗi cuộc sống của chúng con, dù có những cái hoàn cảnh, điều kiện hay là những cái bối cảnh sống trong gia đình của chúng con khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời thì là một. Ngài có thể thỏa đáp bất cứ điều gì cho bất cứ một người nào trong từng hoàn cảnh. Và xin cho chúng con sống để trở thành những con người tôn vinh Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Xin cứu chúng con ra những cái hoàn cảnh hay là những điều kiện mà chúng con tự lấy làm thỏa mãn, tự lấy làm bằng lòng với, và chúng con trở thành những con người vô giá trị, chỉ ngồi đó để mong đợi một sự thương xót của thế gian này. Xin cho chúng con đến với chính mình Chúa để được thay đổi. Con cảm ơn Chúa. Khi con chỉ mới nghĩ và nhận biết chân con trượt ngã, thì Đức Chúa Trời đã dùng tình thương kiên trì của Ngài để nâng đỡ chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài làm điều đó cho mỗi người. Chúng con biết ơn Ngài và giao phó những ngày còn lại. Xin cho chúng con có những quyết định đúng đắn, đúng đắn trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, đúng đắn trong địa vị là một người con Chúa ở giữa thế gian này, đúng đắn trong mọi cách ăn ở và lựa chọn của mình. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.